Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tình hình của làng là đa số bà con là vẫn còn rất là bàng hoàng vì cái chuyện mà nó xảy ra cách đây tròn một tháng vào ngày rằm tháng chạp, ngày 9 tháng 1. Và cái sự hoang mang thì bây giờ nó vẫn thể hiện rất là rõ. Chẳng những là từ gia đình người mà có thân nhân là hiện tại đang bị bắt giữ, không có được thăm gặp, không biết tình trạng của họ là sống chết ra sao, mà còn đến từ nhiều người khác nữa, nhiều người khác ở trong làng. Khi mà người ta phải sống trong một cái làng mà trải qua một cái chuyện mà gọi là, phải nói rằng là vô tiền khoáng hậu, một phải chịu đựng một cái gọi là sự sử dụng bạo lực ở một cái mức độ cao như thế, và diễn ra trong một cái bối cảnh mà không ai ngờ tới như thế. Và đặc biệt là gia đình cụ Kình, là những cái người đàn ông ở trong gia đình, là cụ Kình thì mất rồi thì không nói làm gì, nhưng mà những cái người đàn ông như là chú Công, chú Chức, hoặc là Uy, hoặc là Quang, tất cả thì đều đã bị bắt giữ hết rồi, chỉ còn những cái người phụ nữ thôi, cô nhi quả phụ trong nhà thôi. Thì đấy là một cái trường hợp mà cũng rất là đáng lưu tâm, bởi vì họ đang phải sống dưới rất là nhiều những cái áp lực từ bên phía chính quyền, từ bên phía cơ quan công an, từ những cái người phụ trách ở địa phương, thì nó cũng chưa có thuyên giảm chút nào hết cả.
Cảm ơn Tuấn. Riêng về cái lễ tang của cụ Kình xảy ra như thế nào thì anh có được nghe kể lại không thưa anh?
Trong những cái ngày mà diễn ra lễ tang đó thì tình trạng trong làng là nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngay cả chính những cái người dân làng mà tôi quen đó, thì khi họ có ý lấy điện thoại lên để ghi hình cái cảnh đám tang á, thì cũng có những cái người cả sắc phục lẫn thường phục, người ta ngay lập tức là người ta can thiệp. Tuy nhiên á, thì tôi được nghe kể lại ngay trong những cái ngày mà diễn ra đám tang đấy, số lượng mà những cái người dân làng tham gia đám tang đưa tang cụ Kình, 3.000 chiếc khăn tang mọi người sử dụng hết, mọi người đeo khăn tang, chiếc khăn tang đều đến là chia sẻ với lại gia đình của cụ, với cô nhi quả phụ nhà cụ, rồi sau đó thì đưa cụ ra đồng một cách là hết sức là trang trọng, rất là nhiều những cái thương tiếc. Mấy tuần sau đó thì chắc chị cũng biết là có clip ai đó người ta quay lén, người ta tìm cách nào đó người ta quay được lên, hình ảnh có thể là không có quá rõ, nhưng mà phần nào thì mình cũng thấy được là cái sự tiếc thương nó thông qua cái tiếng khóc của những cái người dân đến tiễn đưa cụ, rồi cũng như là cái số lượng những cái hình ảnh mà chiếu cảnh đưa cụ ra ngoài đồng đó cũng rất là đông đảo người dân.
Trong cái thời gian xảy ra tang lễ và sau đó thì anh có cho thính giả biết có một vài cái sự kiện gì mà xảy ra đáng lưu ý không ạ?
Có những cái lời kêu gọi mà để giúp đỡ cho gia đình cụ Kình, trước mắt là tổ chức tang chay cho cụ, và rồi sau đó thì lo ổn định lại cái cuộc sống đó. Có chị Thúy Hạnh ở Hà Nội thì đã có cái lời kêu gọi, cùng với lại nhiều người hoạt động khác có lời kêu gọi. Và chị Thúy Hạnh thì lâu nay sử dụng cái tài khoản cá nhân của chị để nhận tiền để giúp đỡ gia đình của các cái tù nhân lương tâm. Do đó là trong một cái thời gian ngắn thôi, rất là nhiều người gửi tiền vào trong đó để giúp cho cụ Kình, và tổng số tiền thì nó cũng hơn 500 triệu gì đấy. Tuy nhiên sau đó thì Vietcombank lại là phong tỏa tài khoản, và sau đó thì Bộ Công an người ta đã ra một cái thông cáo chính thức, và người ta bảo rằng là những cái số tiền này á là dùng để hỗ trợ cho các cái đối tượng chống đối ở Đồng Tâm, và vì thế là căn cứ nào luật an ninh quốc gia nào là coi rằng đây là hành vi tài trợ khủng bố, để cuối cùng là ra cái lệnh phong tỏa đấy. Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà Vietcombank phong tỏa tài khoản đó, nó lại khiến cho cái chuyện Đồng Tâm á, nó càng thêm phức tạp hơn, bởi vì nó liên quan tới một cái ngân hàng lớn ở Việt Nam, và nó cũng liên quan tới cái cách hành xử của chính quyền Việt Nam trong một cái quốc gia mà người ta trọng cái văn hóa gọi là nghĩa tử là nghĩa tận.
Vậy thì cho đến nay thì không biết là cái món tiền đó đã được giải quyết như thế nào rồi?
Cách đây vài ngày thì chị Thúy Hạnh có lên làm việc với bên Vietcombank và yêu cầu họ giải trình bằng văn bản một vài cái điểm, nhưng mà họ không có chịu giải trình văn bản, họ chỉ chịu là trả lời miệng thôi, nhưng mà cũng không có trả lời đi đâu hết đó. Tức là họ muốn là đóng cái vai trò là như là họ làm theo lệnh thôi. Theo những gì tôi biết là chị Thúy Hạnh cũng đang tính tới những cái phương án sử dụng cái biện pháp pháp lý, tức là khiếu nại hoặc kiện ngân hàng ra tòa. Thì đấy là một mặt, nhưng mà mình cũng đều biết ở Việt Nam thì không có tư pháp độc lập, các cái tiến trình mà tư pháp thì nó cũng đều nằm dưới cái sự kiểm soát của chính quyền hết cả. Ngoài ra đó thì cái việc truyền thông tiếp tục về cái câu chuyện Vietcombank đó thì nó vẫn nên diễn ra, nhóm người Việt Nam ở Nhật đó thì người ta tìm hiểu thông tin, người ta biết là có một cái tập đoàn tài chính lớn ở Nhật là Mizuho, họ là cổ đông chiến lược của Vietcombank. Thì do đó là họ cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, thì nhóm người Việt ở Nhật này người ta cũng đã soạn thảo đơn từ và người ta đến làm việc với Mizuho rồi.
Cũng được biết là trong tháng Giêng âm lịch thì có một tinh thần thiện nguyện để quyên góp giúp đỡ cho bà con đồng tâm đã diễn ra trên khắp thế giới sau cái vụ việc phong tỏa tài khoản của chị Thúy Hoạnh. Thấy anh Tuấn cũng có đưa tin cập nhật lên trang Facebook của mình về cuộc vận động này. Cuộc quyên góp này đến nay như thế nào rồi anh?
Tức là sau khi mà tin là tài khoản của chị Thúy Hạnh bị Vietcombank phong tỏa như thế đó, một số người hoạt động mà tôi cũng rất là thân quen á, thì họ đã có cái cuộc thảo luận với nhau và họ muốn tìm một cái giải pháp nào đó khác. Thì do đó là đã chọn một cái trang GoFundMe thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Thì chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, cái số tiền quyên góp mặc dù là đưa cái lời kêu gọi lên trang GoFundMe đó, thì ngay lập tức là chính quyền đã block cái trang đấy từ bên phía Việt Nam. Như vậy là hạn chế rất là nhiều từ phía Việt Nam. Tuy nhiên, trong một thời gian rất là ngắn, thì cái số tiền quyên góp tính tới cái thời điểm này thì tôi thấy là nó được vào khoảng gần 40.000 rồi. Tức là nó gần gấp đôi cái số tiền mà mọi người gửi vào tài khoản của chị Thúy Hân. Tôi cũng biết là nhóm cũng liên lạc thường xuyên với lại bà con đồng tâm, đặc biệt gia đình cụ Kình, có những cái thảo luận để làm sao mà sử dụng cũng như là chuyển giao số tiền mà một cách an toàn, một cách hợp lý, hiệu quả nhất.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.